Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây, thưa quý vị, xin đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mali xin được kính chào ông Phúc thưa ông.
Và kính chào cô Mary, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, Miley xin được mời ông đi ngay vào vấn đề tình hình của Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua. Và thưa ông, có lẽ một cái điều mà Miley nghĩ là tất cả trên màn ảnh truyền thanh truyền hình mà quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đã và đang theo dõi, đó là vấn đề nhiễu sách tình dục của các nhà chính trị gia của Hoa Kỳ. Thưa ông, xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả là những cái việc gì vừa mới xảy ra trong tuần qua đó thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, cái việc xét nhiễu tình dục thì nó có từ trước, xa xưa lắm rồi, và hình như nó xảy ra bất cứ nơi đâu, bất cứ chính phủ nào và bất cứ trong lĩnh vực nào. Nhưng mà tôi không hiểu tại vì sao trong cái thời gian gần đây ấy, thì tại Mỹ nó rầm rộ lên và có thể coi nó như là một thuộc cái loại chuyện dài, tức là nó bắt đầu rồi nó cứ kéo dây dưa và nó lôi từ người này, nó lôi từ người kia. Như quý vị biết là cách đây khoảng 1-2 tháng thì quý vị biết là những cái người ở trong cái giới phim trường, tức là những ông giám đốc sản xuất phim, rồi những ông đạo diễn, những ông tài tử, rồi những ông này đó cứ bị lôi ra vì vụ quấy nhiễu tình dục. Và cái sự thực, tất cả những cái vụ đó lôi ra đều có thực cả, và họ đã có người đã nhận tội, nhận lỗi và bên cảnh sát đã thụ lý. Nhưng mà hiện nay trong cái lĩnh vực chính trị ấy, thì nó trong lĩnh vực mà gọi là các nhà hành pháp lập pháp thì nó lại lộ lên. Và cái điều mà đáng kể nhất là tại tiểu bang Alabama, cái lúc này đang có một cuộc tranh cử cái chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang kiên quyết ở đó. Và chỉ còn không tới một tháng nữa thì có cuộc bầu cử. Thì bên phía Cộng Hòa là ông Roy Moore, là ứng cử viên, đã bị một bà, đầu tiên là cách đây trước một tháng đã bị một bà đứng ra tố cáo. Cái chuyện ông đã quấy nhiễu tình dục bà là cách đây 40 năm, tức là vào năm 1979. Khi đó thì cái bà này, tức là bà Beverly John Nelson, mới có 14 tuổi, và ông Moore lúc đó là 32 tuổi. Thì cái chuyện này thưa quý vị, do cái tờ báo Washington Post nó đưa ra, và sau đó nó đưa ra thêm 4 bà nữa. Nó đưa ra 4 bà để mà tố cáo ông mua về sách nhiễu tình dục. Và cho đến nay thì có đến 6 bà lên tiếng rồi. Và tất cả 6 bà này đều tố cáo là ông mua theo đuổi họ và có các cái hành vi là không tốt. Thì ông bác bỏ tất cả những cái điều trên. Bao nhiêu lần ông đứng trước công chúng, đứng trước nhà thờ, có vợ ông đứng ở bên, ông bác bỏ và ông đói, coi đó là những cái sự như là vu khống. Nhưng mà cái phe Dân Chủ và ngay cả quý vị có những cái nhân vật của Đảng Cộng Hòa nữa, cũng đã yêu cầu ông Moore rút lui, không có tranh cử nữa. Mà thưa quý vị, bây giờ thì còn không tới một tháng nữa đó, thì bầu cử rồi. Nếu ông Moore rút lui ấy, thì bên Cộng Hòa không thể có người đưa ra kịp để mà tranh cử. Thì như vậy là coi như là bên Đảng Dân Chủ là bất tiến tự nhiên thành, tức là họ thắng cử một cách hoàn toàn. Quý vị biết rằng trước cái vụ này đưa ra đó thì ông Mong dẫn trước đối thủ Dân Chủ ông là 9 điểm. Nhưng mà sau khi mà đưa ra thì ông tụt xuống thua đối thủ ông 12 điểm, tức là ông tụt rất là nhiều. Và hiện nay thì tôi thấy trong những ngày qua có nhiều cử tri, nhất là những cái nhà thờ, họ tin rằng là những lời cáo buộc đối với ông Mong là vô cớ. Và họ lên tiếng, họ tiếp tục vẫn ủng hộ cho ông Moore. Thì thưa quý vị, người ta đặt vấn đề như thế này. Ông Moore trong 40 năm vừa qua, thì ông đã từng nhiều lần ứng cử và đã đắc cử vào nhiều cái chức vụ ở trong ngành tư pháp và tòa án. Mà tại sao 40 năm vừa qua, ông ra tranh cử như vậy không có ai lên tiếng. Mà nay với cái cuộc tranh cử vào Thượng viện đang ở cái giai đoạn chót, mà ông đang thắng thế. Và cái thứ nhì nữa là, thưa quý vị, hiện nay con số thượng nghị sĩ của Cộng Hòa là 52 và Dân Chủ là 48. Nếu mà bên Cộng Hòa mà thua một phiếu, Dân Chủ thắng một phiếu, thì cái thế cân bằng nó trở thành 51 và 49. thì nó rất là nguy hiểm cho cộng hòa. Cho nên người ta đặt cái vấn đề có thể đây là vấn đề chính trị mà người ta lôi ra tố giác ông Moore như vậy không? Bởi vì quý vị còn nhớ cái bài trước tôi cũng có nói đến trong cái vụ tranh cử thống đốc Virginia, thì đảng phía cái phe dân chủ đã chơi một cái đòn rất là xấu, tức là họ đã tung ra cái video clip để ứng chỉ rằng ứng cử viên cộng hòa là ông Gillespie đó là kỳ thị dân thiểu số, lái xe đi để tông vào cái đám thiểu số, cái mấy thiểu số, để cho sau cùng rốt cuộc thì ông Gillespie đã thất cử. Thì thưa quý vị, trong cái vụ mà tố cáo sách nhiễu về tình dục này, quý vị biết đó, nó rất dễ tố cáo, bởi vì không có, nghĩa là chỉ cứ khui ra một cái chuyện, cứ ra một bà, đưa một bà lên trên truyền hình là ra báo chí nói là trước khi ông Đông làm bậy cho tôi như thế này, thế này, thế này, mà không có một cái bằng chứng nào, không còn để lại một cái dấu vết bằng chứng nào cả. Thì trước hết đó là cái việc làm giảm uy tín người ta. À, thưa quý vị, rõ ràng ấy, cái vấn đề mà làm những cái việc mà sách nhiễu tình dục rất là xấu. Và nhất là những người mà cầm quyền, những người trong dân chủ, trong dân cử, tức là những người mà đại diện dân, đáng lý là phải trong sạch, phải đàng hoàng, không thể can vào cái tội này được. Thành thử mà khi mà vướng vào cái sách nhiễu tình dục này thì chắc chắn là mất tiêu của cử tri. Mà chắc chắn những người như chúng ta đàng hoàng như vậy, chúng ta cũng không muốn bỏ cho những người mà đã có cái tỷ vết vì cái sách nhiễu tình dục này. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề pháp luật, thì quý vị biết một người phải được coi là vô tội cho đến khi nào ra tòa và ông tòa được công tố tuyên bố rằng có tội, khi đó mới có tội. Thì bây giờ cái việc mà tố cáo sách nhiễu tình dục này, biết có hay là không, biết có thực hay là không có thực. Thành thử ra chúng ta thấy đây là một cái sự việc mà nó mơ hồ, mà vừa rồi chúng ta biết là rất là có một vài nguồn tin, tôi cũng nghe qua ở trên TV có nói là có một vài bà nào đó thú nhận đã đánh nhận tiền, một số tiền rất lớn để đứng ra tố cáo ông Moore đây. Và trên một cái chương trình của đài CNN thì tôi thấy có một bà khi mà ngồi tố cáo ông Moore này, có một bà luật sư của bà ta ngồi đứng cạnh, và bà ta không nói, nếu như bà ta cái trường hợp đó, trường hợp của bà ta bị, thì bà ta đã nói một cách thông suốt, mạch lạc. Nhưng mà đằng này tôi thấy bà đã cúi xuống đọc trên một cái tờ giấy viết sẵn. À, thì tôi thấy cái này cũng là một cái điều lạ. Nếu mà bà cần phải ngồi và đọc trên một tờ giấy viết sẵn mà nói thì không thông suốt. Nghĩa là ngập ngừ thì tôi nghĩ rằng cũng có một cái nghi vấn gì ở trong đó. Thì thưa quý vị, rõ ràng thì chúng tôi không dám có một cái nhận xét gì ở trong việc ông Moore hay bất cứ những người nào, khi mà chúng ta không nắm được một cái cơ sở nào, không bằng chứng nào để mà nhận xét họ. Thành từ đó tôi cũng như là đồng ý rằng là ví dụ ông Trump hay là những người Cộng Hòa mà còn lại bây giờ tạo là thôi, cái đó để cho cử tri của cái tiểu bang Alabama quyết định đấy, cái thân phận của ông Moore. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, khi ông trình bày về vấn đề này thì Mai Ly cũng xin được xác nhận với quý vị thính giả khắp bốn phương là thưa quý vị thính giả, ông Moore đã từng là District Attorney, nghĩa là trưởng phòng công tố viện, và một chức vụ được bầu lên bởi người dân trong cái địa phận đó. Kế đến là ông cũng đã và đang làm chánh án, thưa quý vị. Đây cũng là một cái chức vụ được người dân đề cử lên. Thì thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi cũng được đặt ra ý trang như ông Đỗ Văn Phúc vậy. Trong thời gian ông đã từng giữ những cái chức vụ mà đại diện cho dân, thì tại sao chúng ta không nhìn thấy một người nào đứng lên tố cáo ông về những việc mà họ nói ông làm? Và cho tới giờ phút này thì thưa quý vị, nếu quý vị là trong một trường hợp nào đó, có một người nào đó người ta đứng lên, người ta vu khống quý vị hay là nói rằng quý vị đã làm cái điều này, thì như vậy quý vị có muốn rằng mình sẽ có cơ hội để biện minh cho mình hay là để được xử xét dựa theo cái luật pháp của địa phương hay không? Và giờ đây thì rõ ràng chúng tôi cũng thấy đây là một người Mỹ, người ta gọi đây là một cái dirty trick mà bên dân chủ họ đã làm để cố gắng làm sao dịch được cái ghế của phía bên đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Và thưa ông Phúc, trong cái sau cái vấn đề mà ông Moore chưa có ngả ngũi ra như thế nào, thì chúng tôi lại được nhìn thấy một cái video hay là một cái tấm hình được trưng chiếu trên các màn ảnh của đài truyền hình của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, có liên quan đến một người đang nằm trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng cho biết trường hợp này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, hiện nay thì có thực, bởi vì có hình ảnh Và cái hình ảnh đó nó đã đưa lên trên TV và đưa lên trên báo chí và trên website và trên rất nhiều Facebook. Đó là truyền của ông thượng nghị sĩ, tức là ông Al Franken thuộc tiểu bang Minnesota. Thì thưa quý vị, cái ông Al Franken này trước khi ông làm thượng nghị sĩ, trước đó nữa là ông là một người gọi là danh hài, tức là ông làm hề đó. Ông đi ra, ông chọc cười người ta đó. À, thì trong một cái chuyến đi mà qua Trung Đông để biểu diễn quân đội ở tại Afghanistan vào tháng 12 năm 2006, thì ông đi trên chuyến máy bay đó, đó là có cái cô ký giả thể thao của đài KABC, tức là Tolian Tristan. Thì thưa quý vị, bây giờ cô này, cô đã tố cáo ông này đã bóc hốt cô khi mà cô ngồi trên máy bay và có cái hình, có hình chụp đàng hoàng. Không hiểu là đã làm cái chuyện xấu mà còn chụp hình nữa. Thành thử cái hình thấy rõ ràng hai bàn tay ông này đang chụp vào cái nhũ hoa của cô này khi cô này đang ngủ. Đấy. Rồi còn cô còn tố một cái nữa là tại vì hai người phải đóng một cái giống như một cái màn nào đó mà có hôn ít. Thì ông này ông đòi là phải thực tập hôn. Là trước khi mà ra sân khấu thì trong cái phòng mà chờ đợi gì đó ông đòi thực tập hôn. Thì cô này không chịu, cô đẩy ông ra. Thì ông ghi cái đầu cô vào. Và ông hôn cô và ông, và thưa quý vị xin lỗi nói cho hơi xa một tí, là ông đã tuồn cái lưỡi của ông vào miệng cô và cô rất là khó chịu cái chuyện đó. Thì hôm thứ năm trên truyền hình đã chiếu cái tấm hình đó, cái tấm hình mà tôi nói là ông đang bóc phốt con này đó, thì ông này á là đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng mà thưa quý vị, ông này cũng là một người là gọi là nhiều cái mâu thuẫn đạo đức giả, tức là trước đây ông đã từng lên tiếng phê phán những người đàn ông mà làm những chuyện đó, và bây giờ chính ông đã xin lỗi vì ông đã làm cái chuyện đó. Thì ngoài ra thưa quý vị, ngoài cái ông Franken này ra đó, thì tại Quốc hội nó xảy ra bây giờ nó phanh phui ra nhiều cái chuyện còn xấu nữa. Bởi vì hiện nay có rất nhiều người than phiền rằng là những cái nhà lập pháp, những ông dân biểu nghị sĩ đã lạm dụng cái quyền lực của họ để mà đòi hỏi vấn đề tình dục hay là làm những cái chuyện xấu với những cái cô sinh viên thực tập hay là những người vào làm việc ở trong các văn phòng đó. Đến nỗi mà có một bà từng làm việc trong Quốc hội đã nói, phải thú nhận rằng đã có một cái sự trao đổi tình dục ở trong tòa nhà Quốc hội. À, bà nói đến cái mức như vậy, tức là người ta có quyền, có lực, có tiền, thì những cô gái mà 19, 20, 25 tuổi mà vào làm việc đó phải trao đổi cái tình dục đó để được làm đó. Bởi vì thưa quý vị, làm thực tập sinh hay là làm việc trong Quốc hội nó nhiều quyền lợi lắm và có tương lai lắm. Thì một cựu dân biểu, bà Mary Bono, tháng này đã công khai nói rằng là chính bà là dân biểu và bà đã từng chịu đựng những cái lời bình phẩm về tình dục và những cái lời tỏ tình đề nghị của những đồng nghiệp khác. Rồi cái bà dân biểu Linda Sanchez và bà cựu dân biểu Hilda Solis thì cũng kể nhiều chuyện với cơ quan thông tấn AP về những cái lời của những cái người mà những cái vị lập pháp ở trong đó bình phẩm về họ, những cái lời bình phẩm không rất là sức khi, không có thích đáng với cái phương vị của các vị dân biểu hay là nghị sĩ. Và thưa quý vị, tuần qua thì sau hơn 200 năm lịch sử Hoa Kỳ, lần đầu tiên thượng viện đã có một cái văn thư yêu cầu tất cả các nghị sĩ và các nhân viên ở trong văn phòng thượng viện phải theo học một cái lớp về tránh sự quấy nhiễu tình dục, và sau đó thì hạ viện cũng theo gương này và đã cũng có cái lớp như vậy. Và bà dân biểu Jenny Raskin của Maryland hôm thứ ba có nói rằng là dường như là không có người phụ nữ nào làm việc trong quốc hội mà không bị ít nhất là một lần bị quấy nhiễu như vậy. Còn bà dân biểu Jackie Spire của tiểu bang California thì bà còn nói xa hơn, là bà còn khui ra cái việc mà quốc hội trong thời gian qua đã dùng tiền thuế của người dân, thưa quý vị, đến 15 triệu đô la để mà thương lượng dàn xếp những cái vụ sách nhiễu tình dục đó để cho ếm đi cái vụ đó. Và trong ngoài cái vụ sách nhiễu tình dục thì còn cả vấn đề kỳ thị giới tính nữa. Tại sự đó, người ta đã lấy tiền của chúng ta 15 triệu đô la để mà ếm những cái vụ mà tố cáo sách nhiễu ở trong đó. Thưa quý vị, cũng như là mới đây, mới nhất thì lại xảy ra một cái chuyện là bà thượng nghị sĩ Kristen Elizabeth Gillibrand của tiểu bang New York. Bà này là đã nhận tiền và nhận được sự hiện trợ hoàn toàn của cặp vợ chồng Bill Clinton. Thì trong lúc bà nhận tiền thì bà không nói gì. Đến bây giờ bà biết gia đình Bill Clinton xuống nước rồi, không còn thế lực gì nữa, không còn nhờ cậy gì, thì chính bà là người là lên tiếng để mà nói không tốt về ông Bill Clinton. Bà nói đáng lý ông Bill Clinton sau vụ Monica Lewinsky thì phải từ chức rồi. Thì thưa quý vị, cái bà này bà nói thì đúng, nhưng mà trong cái thời gian mà bà ngập miệng ăn tiền của gia đình Bill Clinton thì bà không dám nói điều gì. Và bây giờ bà thấy không còn tương lai nhờ cậy nữa thì bà mới khui ra. Cho nên chúng ta thấy bên cái phía Dân Chủ họ có nhiều cái điều rất là mâu thuẫn. Và chính cái điều này, ngày hôm nay, ngày hôm qua tôi đọc tên nghĩa là tất cả, gần như tất cả các tờ báo của Hoa Kỳ đều lên tiếng chê cái bà Clinton này ấy, là coi như một con người rất là tiền học bất nhất, một người nhiều mâu thuẫn cho tôi.
Dạ vâng, trước khi Miley bước qua một đề tài khác, Miley xin hỏi ông một câu. Thưa ông, trong suốt tuần lễ vừa qua, thì nào là Cộng Hòa, nào là Dân Chủ, không biết bao nhiêu người đã lên tiếng kết án ông Moore và yêu cầu ông Moore là hãy đứng qua một bên và đừng có tiếp tục cái cuộc tranh cử của ông nữa, trong khi ông hoàn toàn chưa có một hình ảnh nào, chưa có một cái bằng chứng nào để nói rằng ông đã làm những cái điều mà ông đang bị những người đàn bà kia truy tố. Trong khi đó thì ông Franken, thưa ông, hình ảnh rõ ràng. Và ngày hôm nay thì ông Franken cũng đã xác nhận rằng ông ta đã có những cái hành vi xúc phạm đến cái cô phóng viên đó, cô Twitten. Thì thưa ông, có ai đứng lên, nhất là phía bên đảng Dân Chủ, có ai đứng lên kêu gọi ông ta từ chức hay không ạ?
Tôi không biết là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, nhưng mà đã có nhiều người kêu gọi ông Franken từ chức rồi đó tôi. Nhưng mà tôi không nhớ là ông đó là Cộng Hòa hay Dân Chủ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông qua chuyến công du của Tổng thống Donald Trump trong suốt 12 ngày vừa qua. Và trong cái chuyến công du này thì Tổng thống đã đi thăm 5 nước ở phía bên châu Á. Thì xin ông vui lòng cho biết cái thành quả của chuyến đi của Tổng thống, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, trong tuần trước thì tôi cũng đã nói tương đối là khá đầy đủ về những cái việc làm của ông Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay thì tôi chỉ nhắc lại những cái thành quả mà thưa quý vị biết, ông đi chuyến là cái mục tiêu chính lớn nhất của ông, quan trọng nhất là vấn đề Bắc Hàn, là làm sao để một vận động thế giới này đứng về phía một phía để mà chống lại Bắc Hàn. Thì vấn đề thứ nhì là vấn đề ông đi để vận động cái vấn đề giao thương, để làm sao cho giao thương Hoa Kỳ không có bị thiệt hại, không có bị tâm thủng về cái mậu dịch đó. Và vấn đề thứ ba là vấn đề an ninh của châu Á, Thái Bình Dương. Thì đó là ba vấn đề mà tôi nghĩ là ba cái trọng tâm của ông đi. Thì cái trọng tâm thứ nhất là cái vấn đề Bắc Hàn, đó là ông đã thành đạt rồi, tức là ông đạt được nhiều cái kết quả rất tốt. Khi ông đến tại Nhật Bản thì Nhật Bản đã hứa là sẽ có những biện pháp mạnh hơn, và sau đó Nhật Bản đã có những cái biện pháp thực. Tức là họ đã cắt đứt những cái, họ đã cấm vận, rồi họ đã như là cấm hoạt động của những cái cơ sở thương mại, ngân hàng gì đó có liên lạc với Bắc Hàn. Rồi khi ông đến Trung Cộng thì ông cũng nói cái điều đó, và sau đó thì ông cũng nhận được cái lời hứa của ông Tập Cận Bình. Và như cô Mary vừa nói là Tập Cận Bình trong mấy ngày vừa qua đã gửi 2-3 người qua bên Bắc Hàn để mà đặt vấn đề, để mà áp lực với Bắc Hàn. Và thưa quý vị, thì cái mục tiêu của ông Trump không phải đi để mà gọi thế giới này đứng về một phía để mà gây chiến tranh, như là bây giờ một số người bên đảng Dân Chủ đang lên án ông ta. Mà ông ta đặt cái trường hợp ông muốn cho cái bán đảo Triều Tiên đó là phải không phải hóa giải tất cả cái vũ khí nguyên tử để tạo cái quân bình ở trong cái vùng đó. Chứ nếu mà để nguyên tử nằm trong tay cái nước Bắc Hàn đó, nó điên điên cuối cùng thì không biết nó làm bậy lúc nào. Thế cái mục tiêu như vậy, cho nên ông ta đặt cái trường hợp nếu mà Bắc Hàn đồng ý mà xóa bỏ cái chương trình nguyên tử thì các nước sẽ giúp đỡ cho Bắc Hàn để mà xây dựng, để cho dân chúng Bắc Hàn có thể phát triển được bằng với Nam Hàn. Thì đó, cho nên chúng ta thấy vấn đề Bắc Hàn, ông đã đi ca nước Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng thì ông đã thắng lợi, ông đã đạt được cái điều đó. Rồi cái vấn đề giao thương, trước đây khi ông lên thì ông có kê những cái hành pháp trước là trong suốt bao nhiêu năm đó giao thương với Trung Cộng, là quý vị biết là mỗi một năm Hoa Kỳ thua thiệt đến hàng trăm tỷ đô la, mà ngay đối với nước Việt Nam, Hoa Kỳ cũng thua thiệt hàng mấy chục tỷ, mấy chục tỷ đô la mỗi một năm. Tức là cái mức quân bình Hoa Kỳ mua của Việt Nam thì nhiều, mà bán cho Việt Nam mua lại thì ít, cũng như Hoa Kỳ mua của Trung Cộng thì quá nhiều, mà khi bán cho Trung Cộng thì mua ít quá. Thì sau đó khi mà đi một cái chuyến như vậy thì ông đã thắng lợi là ở Nhật. Thì Nhật đã hứa là đã ký một cái ký những cái hợp đồng mà lên tới hàng trăm tỷ đô la, cũng như là tại Trung Cộng cũng vậy, ông đã đạt được những cái chuyện đó. Và tại Việt Nam thì ông cũng có nói, ông cũng yêu cầu là Việt Nam phải mua hàng của Mỹ. Và sau đó thì ông cũng có nên đùa là hàng của Mỹ rất tốt, máy bay thực chiến, hỏa tiễn rất là tốt. Nghĩa là không có nước nào địch lại được. Đó, mua mấy cái đó đi. Thì chúng ta thấy cái vấn đề thứ nhì, ông đã thắng. Rồi cái vấn đề thứ ba là khi tại cái hội nghị APEC ở tại Đà Nẵng đó, thì ông một lần nữa ông đã đề nghị cái nguyên tắc căn bản về mậu dịch, tức là hai bên đều có lợi và tương trọng lẫn nhau, và nghĩa là làm sao để cho phải công bằng, cái mậu dịch phải công bằng. Thì chúng ta thấy ông đã nói lên được cái điều đó, và ông đã lên án, ông cố tình chứ không phải vô tình, ông đã lên án rung động trong cái việc thời gian trước đây đã lợi dụng Mỹ. Đang lợi dụng những cái khe hở của Mỹ để mà đánh cắp những cái tài sản trí tuệ, rồi buôn bán, nghĩa là gọi là gian lận trong cái buôn bán. Tuy ông không có nói rõ ràng nhưng mà chúng ta biết là ông đã nói trung cảm, bởi vì trước khi ông còn ở Mỹ thì ông đã nhiều lần ông nhắc đúng là cái chữ trung cảm rồi. Rồi cái thứ nhì mà cũng quan trọng không kém, tức là ông yêu cầu là làm sao cho cái vùng biển Đông này, ông kêu gọi là không có gia tăng những cái việc mà khai thác hay là các hoạt động quân sự ở Biển Đông nữa. Thì chúng ta thấy là nói chung cái chuyến đi công du Á Châu này so với hai chuyến trước, tức là cả những cái chuyến ông đi từ Âu Châu rồi ông đi qua các bán đảo Ả Rập, thì chúng ta thấy ông đã thắng lợi rất nhiều. Tức là cái thắng lợi quan trọng mà tôi nghĩ quý nhất là ông đã đem lại uy tín cho nước Mỹ đối với các nước khác qua cái sự tiếp đón ông tại các phi trường của các lãnh thổ của các nước. Và ông đã lấy lại cái uy thế đó sau khi đã mất bởi vì cái chính sách ngoại giao quá yếu đuối của ông Obama, thưa quý vị.
Thưa ông, xin ông quay về với tình hình nội địa của Hoa Kỳ. Thì thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi, Miley có nghe những cái lời phát biểu của bà Maxine Waters, là bà dân biểu của tiểu bang California. Thì thưa ông, xin ông vui lòng cho thính giả được biết một vài điểm liên quan tới bà Maxine Waters và liên quan đến Tổng thống Donald Trump, thưa ông.
Vâng, thưa cô có biết là cái bà Maxine Waters này là bà đi làm cái nghề, bây giờ phải nói đúng ra cái các cái chức năng dân biểu và nghị sĩ không phải là cái nghề, cái đó là một cái danh dự đại diện nhân dân chứ không phải là một cái nghề nghiệp như là chúng ta đi học ở trường ra, đi học làm kỹ sư, đi làm bác sĩ hay là đi buôn đi bán cái nghề. Còn dân biểu không phải là cái nghề, nhưng mà bà đã làm cái nghề dân biểu là coi như 30-40 năm rồi, 40 năm rồi. Và bây giờ bà trở thành, người ta gọi bà là multimillionaire này, tức là không phải một triệu phú đâu mà có thể gia tài của bà có thể có hàng chục triệu hay là hơn nữa thì không rõ, nhưng mà dùng chữ multi là nhiều lắm. Thì bà này từ cái lúc mà ông Trump lên hay trước đó cho đến giờ phút này cứ thì vẫn nghe tiếng của bà này dài dài. Mỗi lần bà lên bà hô hào hoặc la hét là bà cứ đòi xuất thế ông Trump, đòi đàn hạt ông Trump. Như kỳ vừa rồi trong một cái chương trình gì đó bà đã lên gọi là hijack, tức là chương trình của người ta. Bà lên thì tự nhiên bà hô lớn lên là impeach Trump. Bà luôn luôn là bà tố cáo và cho rằng ông Trump là một cái tai họa của nước Mỹ, một cái mối nguy cơ của nhân loại, cho nên cần phải triệt hạ ông Trump đi. Và thưa quý vị, không phải chỉ có bà này mà hiện nay có một cái tổ chức, bây giờ hiện nay là có ít nhất là 4 ông dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng đang đứng trên mục để kêu gọi impeach ông Trump rồi. Nhưng mà có một cái tổ chức gọi là tổ chức tị nạn phát xít. Thưa quý vị, cái tổ chức này là do Đảng Cộng sản Cách mạng Mỹ nó lập ra, và nó đã đứng ra nó tổ chức biểu tình bắt đầu là ngày 4 tháng 11 vừa qua nhằm kêu gọi hạ đề hai ông là ông Trump và ông Phó Tổng thống Mike Pence, bởi vì họ coi hai người này là, như tôi vừa nói, là một cơn ác mộng của thế giới, và họ kêu gọi tất cả mọi người hãy xuống đường chiếm cứ các khu vực, các khu phố, các nơi công cộng và các nơi, toàn các nơi, và phải liên tục giống như là ông Trang Lý kêu gọi bên Việt Nam là ngày và đêm cho đến khi nào mục tiêu triệt hạ được ông Trump thì họ mới chịu. Thì thưa quý vị, trong thời gian qua thì đã diễn ra tại Akron, Ohio, ở Atlanta, ở Austin, Texas, ở Boston, ở Chicago, Cincinnati, ở Cleveland, ở Falmouth, ở Honolulu, Indianapolis, ở Los Angeles, Miami, Minneapolis, rồi New York City, Philadelphia, Pittsfield, Portland, Salem, San Francisco, Seattle và Tucson, tức là đã diễn ra trên hàng chục cái thành phố rồi. Và cái nhóm này họ khoe là họ tổ chức được đến cơ quỷ về 19 thành phố và đã bỏ hơn $100,000 để mà đăng lời kêu gọi trên một trang báo thôi của tờ New York Times. thì khi người ta thắc mắc ai tài trợ cho cái nhóm cộng sản này thì người ta mới tìm ra được đó là trung tâm nghiên cứu The Capital Research Center đã tìm ra được, cho hay là cái tổ chức gọi là Open Society Foundation này của nhà tỷ phú George Soros đã tài trợ, đã tuồn tiền cho những người cộng sản để mà tổ chức những cái này. Thì tôi không hiểu tại sao đáng lý những người tỷ phú là những đối tượng mà coi như là kẻ thù bí tiêu diệt của những người cộng sản, mà tại sao ông tỷ phú Soros này lại tuồn tiền cho những đám cộng sản này để mà chống lại ông Trump. Thì thưa quý vị, cái tổ chức gọi như nói trên tôi vừa gọi đó, do Đảng Cộng sản thành lập đó, nó gọi là Refuse Activism, đã gây ra nhiều cuộc bạo động để họ để ngăn cản những cái người mà bên cái phe mà gọi là bảo thủ có một cái lời nói lên diễn thuyết hay làm một cái gì, thì họ đã gây ra những cuộc bạo động, đập phá, đốt phá này đó, tức là chứng tỏ họ đang đi con đường bạo động và phá hoại đúng đường lối của Đảng Cộng sản đó, thưa cô.
Vâng, thưa ông, khi mà nói tới bà Maxine Waters thì có lẽ quý vị khán giả cũng như chúng ta đều biết bà là người của phía bên đảng Dân Chủ, do đó bà ghét Tổng thống Đảng Cộng Hòa thì cũng là thường tình thôi, thưa ông. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về phía bên lập pháp, nghĩa là lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ ngày hôm nay, thì thưa ông, hình như cả lập Cộng Hòa lẫn Dân Chủ có rất nhiều người họ ghét Tổng thống Trump, thưa ông, xin ông vui lòng cho biết lý do tại sao.
Cô hỏi tôi thì tôi cũng hơi khó trả lời, nhưng mà tôi thấy thông thường là tại vì thường thường những cái chức vụ mà dân cử đó là họ chia cho nhau, tức là những người trong cái nghề hành nghề chính trị với nhau, họ đi theo cái đường lối của họ với nhau, có cái sự câu kết với nhau. Mà đằng này ông Trump là một người thương gia làm ăn buôn bán ở ngoài, tự nhiên nhảy vào cái chính trường ra ứng cử để đắc cử. Rồi khi ông Trump là đắc cử rồi thì ông nhìn cái hoạt động ở tại thủ đô Hoa Kỳ đó, nó coi đó như là một cái hố rác, một cái đầm lầy. Cho nên ông đã đe dọa, ông bảo ông sẽ làm sạch cái đầm lầy này. Và ông hứa là ông sẽ làm giảm được cái nguồn máy chính quyền để cho cái chi tiêu của nhà nước nó nhẹ bớt đi. Chứ nó công cành quá thì dân đóng thuế nhiều để trả lương nhiều. Rồi phải loại ra những kẻ bất chính bám vào cái hệ thống tư lại này để hưởng lợi. Và thưa quý vị, bởi vì vậy cho nên những cái người bây giờ họ chống ông đó, không phải là chống về cái chính sách của ông đó, bởi vì chính sách làm rất tốt, như chúng ta thấy việc kinh tế nó thăng tiến về đối ngoại đó tạo uy tín cho nước Mỹ, đối nội vấn đề an ninh chúng ta thấy tất cả mọi điều trong 10 tháng qua, 11 tháng qua ông làm đều tốt cả. Nhưng mà tại sao họ chống cá nhân của ông đó, họ chống con người ông Trump nhiều hơn là họ chống cái chính sách, đó là một điều mà chúng tôi nghĩ họ không có đúng lắm. Thì thưa quý vị, ông Trump á, là ông có nói đùa với một phóng viên đài NBC, ông nói là vậy, để có thể chấm dứt nạn thâm thủng về ngân sách quốc gia thì chỉ cần làm trong 5 phút thôi. Thì cái người phóng viên mới hỏi làm sao mà trong 5 phút mà ông chấm dứt được nạn thâm thủng, thì ông Trump mới nói là chỉ cần ban hành một cái đạo luật là nếu mà trong quốc hội mà làm việc dở như thế nào mà để ngân sách quốc gia thâm hụt 3%, thì những cái người mà dân biểu quốc hội đó làm sao không được ra tái cử nữa. Thì đó là một cách nói đùa của ông ấy, tức là ông quay độ cái không quay cái trách nhiệm và thâm thủng ngân sách nó nằm vào trong quốc hội. Thì thưa quý vị cũng biết rằng là cái nhiệm vụ của ông tổng thống hiến pháp ấn định là tối đa có 2 nhiệm kỳ, ngoại trừ có một lần ông Roosevelt là được là lâu hơn thôi. Còn tất cả tổng thống khác thì có 2 nhiệm kỳ là xuống, tức là có 8 năm thôi. Trong khi đó, cái chức vụ dân cử thì không có giới hạn, thưa quý vị. Họ có thể là suốt đời. Mà quý vị cứ vào cái trang web lập tên từng vị dân cử từ liên bang xuống tiểu bang thì quý vị thấy họ đã bám vào cái chiếc ghế quốc hội hàng chục năm. Dù rằng như tôi vừa nói, cái chức vụ dân cử không phải là một nghề. Đáng lý là họ đại diện cho dân trong giai đoạn này, trong lứa tuổi này. Thì họ làm vài ba năm, năm ba năm rồi họ xuống để cho cái người khác, cái người trẻ họ lên. Họ đại diện cho một cái lớp trẻ khác lên thì họ đại diện rằng này. Họ bám vào nó 3-40 năm. Thì cấp liên bang tôi thấy là đa số là làm từ 3-40 năm. Và cái vị mà lâu nhất hiện nay là ông John Dingell là 59 tuổi. Thì ông đã bị hưu rồi, nhưng ông đó ông làm đến 59 năm dân biểu. Và các vị hiện nay còn tại chức mà lâu năm nhất là ví dụ như ông Ted Corcoran này, ông Don Young để làm 45 năm rồi, và ông Patrick ly hy, ông Chuck Grassley là 43 năm. Rồi nếu mà tính gộp lại cả từ dưới cấp tiểu bang lên rồi ứng cử tiểu bang rồi ứng cử lên liên bang thì ví dụ như ông Lloyd Bucket thì làm từ năm 73 tới đến nay là 44 năm làm dân biểu. Rồi ông Chuck Schumer là 42 năm. Rồi cái bà da đen mà vừa, chúng ta vừa nói là bà Walter đó là 40 năm tròn. Rồi bà Nancy Pelosi là cũng 30 năm. Ông thượng nghị sĩ John McCain 34 năm. Thì quý vị thấy tức là họ khi họ đã vào được thì họ bám ở đó và họ ngồi cho đến khi họ già họ chết mà họ không có nhường cái ghế đó cho cái giới trẻ để đôn lên. Những cái giới trẻ mà được nhào vô mà đôn lên chẳng qua là nhờ những ông thượng nghị sĩ chết hay là bị một cái lỗi gì đó phải về vườn mà thôi. Chứ thường là mấy ông ngồi cho đến chết luôn. Thì quý vị biết là lương dân biểu tiểu bang tôi cũng có trình bày một vài lần là cái lương tiểu bang đó có 600 một tháng thôi. Tức là một năm chỉ có 7.200 đồng thôi. Còn cấp liên bang thì họ nhiều hơn, tức là họ lương họ từ 174.000 là dân biểu thường đến 243.000 tức là dân biểu mà chủ tịch hạ viện. Thì với cái số lương bây giờ quý vị, với số lương ngay cả ông liên bang 174.000 một năm, rồi phải chi phí đi biết bao nhiêu, phải ăn trải, phải về hoa phải đốn, phải ở, rồi nào. Thì tôi cũng hiểu và làm sao mà với cái số lương như vậy mà sau nhiều năm làm dân biểu mà họ trở thành tiểu phú được. Thì cái đó quý vị hỏi tức là trả lời. Tôi có trình bày nhiều, bây giờ tôi cũng muốn nói thêm nhiều nữa. Thì đối với cấp liên bang thì dù họ chỉ có làm việc một vài năm, nhưng mà khi họ hết làm việc, họ vẫn hưởng lương hưu suốt đời. Là như thưa quý vị là 174.000 một năm đó. Và thân khi quý vị so lại quý vị, bản thân quý vị hay là những người mà làm những ngành nghề khác, ông thầy giáo trung học lương 40.000 một năm, về hưu nếu mà không nếu mà làm ít thì về hưu lương ít, nhưng mà nếu làm cả suốt đời thì về hưu cũng chỉ không được 20-30.000 một năm. Mà cứ chắc thì ông đã làm được suốt đời để hưởng cái tiền hưu đó. Trong khi các dân biểu thì ông chỉ cần vào làm 1-2 nhiệm kỳ là ông đã được hưởng suốt đời của ông một cái tiền hưu tối đa như vậy. Thì ông Tâm cũng nói là làm dân biểu là một cái vinh dự chứ không phải một nghề nghiệp. Bởi vì những cái vị mà khai quốc trước đây, những tổng thống đầu tiên, những vị mà ký tên văn bản hiến pháp đầu tiên đó, đã có cái nhìn trước rồi và cho rằng là các nhà lập pháp là mang cái tính cách đại diện công dân, bởi vì vậy cho nên họ chỉ nên phục vụ một vài nhiệm kỳ rồi trở về với đời sống và cái công việc thường ngày của họ, chứ không phải họ ngồi ở trong đây đó để họ làm một cái profession, tức là một cái nghề dân biểu được. Và chúng ta thấy cái điều đó là cái điều mà hiện nay là có nhiều người họ muốn đặt vấn đề để mà xét lại cái vấn đề lương tiền và tiền hưu của mấy dân biểu đó, thưa cô.
Vâng, thưa ông, bước qua một lĩnh vực khác, thì từ lúc mà Tổng thống Donald Trump ra ứng cử Tổng thống vận động ứng cử, thì ông đã đưa ra một trong những cái điểm chính của ông, đó là làm sao cải tổ về vấn đề cái nạn nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Xin ông vui lòng tính cho biết là đã 10 tháng trôi qua hơn rồi, thưa ông, thì cái kết quả ngày hôm nay nó được như thế nào rồi?
Vâng, thưa cô, nói thẳng ra luôn, tức là cái mức độ di dân vào Mỹ trong cái tài khoá này thì đã giảm sút rất nhiều. Tài khoá năm ngoái đó là 9.945 người, tức là trong cái thời kỳ chỉ còn ông Obama, thì trong tài khoá năm này chỉ còn 1.242 người mà thôi. Và đó là cái sức giảm đó, quý vị biết, nếu mà tính ra nó đến 87% là giảm. Rồi những người di dân từ các nước Hồi giáo đặc biệt là giảm, năm ngoái là 45% cái số di dân là bọn ngành Hồi giáo, thì năm này chỉ còn có 23% mà thôi. Thì đó là do các cái biện pháp và điều tra rất là nghiêm nhặt và cái sự lệnh cấm nhập cư từ một vài nước mà ông Tâm hôm qua là có vấn đề khủng bố trầm trọng. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc ngăn cản cái đạo luật ngăn cản đến nay đã hết hạn rồi, và tôi chưa rõ là có gia hạn hay không. Thì những năm trước, ông cựu Tổng thống Obama chấp thuận cho mỗi năm là di dân 110.000 vào Hoa Kỳ. Và ông Tổng thống Trump thì hạ xuống còn 45.000 cho cái tài khoá mà bắt đầu từ tháng trước. Và ngoài ra, nhiều nhà hoạt động cũng đặt cái vấn đề là yêu cầu bỏ luôn cái điều gọi là di dân theo dây chuyền. Thưa quý vị, cái điều này rất là quan trọng. Tại vì sao gọi là di dân theo dây chuyền? Là cái cách di dân mà ví dụ một người nước ngoài vào đường nước Mỹ được có thể xét có quốc tịch, rồi họ sẽ bảo lãnh vợ, rồi họ sẽ bảo lãnh con, rồi này nào, rồi sau đó cái người vợ người con qua đây một thời gian thì họ sẽ bảo lãnh, người vợ sẽ bảo lãnh cha mẹ vợ, rồi cha mẹ vợ rồi tiếp tục bảo lãnh những đứa con của ông ta, rồi con của ông ta bảo lãnh vợ, và chúng nó như là tôi nói, nó trở thành một cái dây chuyền mà nó có thể nói là nó kéo dài bất tận. Đấy. Thì trong những thập niên năm 1950 cho đến thập niên 60 đó, trung bình mỗi một năm có 250.000 di dân. Nhưng mà do cái sự mà cái tiến trình mà di dân dây chuyền đó thì con số nó tăng lên đến 1.5 triệu từ sau năm 1990 rồi, tức là gấp đến 4 lần. Và từ năm 94 đến nay á, đã có hơn 5 triệu di dân vào Mỹ theo cái tiêu chuẩn đa dạng này, tức là nó tăng đến 345% theo cái số mà dự liệu, tức là số dự trù thì không dự trù đúng như vậy mà nó tăng đến gấp gần 4 lần. Và so nếu mà so với dân số Hoa Kỳ hiện nay là 325 triệu, thì hiện nay có thể nói là có 44 triệu di dân đến Hoa Kỳ theo các cái tiêu chuẩn bảo lãnh này. Quý vị thấy đó là con số rất là lớn, tức là đến 12-13% và số dân Hoa Kỳ là những cái người di dân theo cái bảo lãnh di chuyển đó, bảo lãnh và di chuyển đó. Thì các nhà xã hội học coi đây là một cái sự bùng nổ dân số mà đem lại những cái hậu quả không tốt đến đời sống, lối sống của người Mỹ. Như là quý vị thấy hiện nay các trường học đó, trước đây một trường học một lớp đó thì có từ 25 đến 30 em, bây giờ một trường học nó đã quá tải rồi, tức là nó dồn đến 40-45 người rồi. Rồi cái hệ thống phúc lợi xã hội cũng bị lạm dụng, cũng bị quá tải, tiền không có để trả cho đủ. Rồi cái việc mà lao động, những cái người lao động của Hoa Kỳ này không có đủ sức để mà không cạnh tranh nổi với những người lao động ngoại quốc, với bởi vì những người lao động ngoại quốc họ sẵn sàng họ nhận cái mức lương rất là rẻ. Thì theo một cái đạo luật là đạo luật Immigrant Act năm 1990 thì cấp khoản dành hàng năm cho cái dây chuyền này đó mà bây giờ người ta muốn bỏ đó, thì trở lại cái năm 1990 thì đã ấn định là mỗi một năm á là coi như nghĩa là công dân Mỹ mà bảo lãnh cha mẹ là không có giới hạn, không có một con số giới hạn đấy. Nhưng mà công dân Mỹ mà bảo lãnh cho con cái chưa kết hôn á thì nó ấn định mỗi năm là 23.400 người. Rồi những người thường trú có thể xanh mà bảo lãnh cho những người phối đấu, tức là vợ hoặc chồng và các con cái chưa kết hôn là 114.000 mỗi một năm. Rồi những người công dân Hoa Kỳ mà bảo lãnh cho con cái và phối ngẫu cùng con của những cái đứa con đó, tức là cháu đó, là 23.100 một năm. Rồi đến cái tiêu chuẩn thứ năm là những công dân Mỹ bảo lãnh cho anh chị em và người anh vợ, người phối ngẫu của anh chị em đó cùng con cái của những anh chị em đó là 65.000 mỗi năm. Nhưng mà quý vị thấy những con số đó, chúng ta thấy nó không ngừng ở đó, mà tại vì khi mà những người đó qua thì họ làm theo cái di chuyển, tức là họ sẽ bảo lãnh tiếp tục những người thân nhân của họ. Cho nên bây giờ đó đạo luật này đòi hỏi quốc hội là phải duyệt lại và thẩm định lại cái ảnh hưởng đối với cái đời sống của Hoa Kỳ cũng như các cái tu chính án do cái luật này đưa ra. Và chính ủy hội của thời bà Barbara Jordan làm chủ tịch vào ngày 28 tháng 6 1995 đã đề nghị hủy bỏ cái tiêu chuẩn di dân theo di chuyển nói trên, mà phải đặt cái vấn đề di dân là dựa trên cái tiêu chuẩn khả năng, tài năng và sự đóng góp của người đó đến với đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Thì cũng như mới đây lặp lại là thượng nghị sĩ Tom Cotton cũng đã giới thiệu một cái dự luật để chấm dứt cái tình trạng bảo lãnh di chuyển này. Và ông Tổng thống Trump cũng đề nghị hủy bỏ việc cho nhập cư theo cái lối rút thăm, mà ông chủ trương là chỉ nhận những người mà có khả năng và thiện chí, như là cái điều mà bà Barbara Jordan đã đề nghị đó, thưa cô.
Vâng, thưa ông, không phải là di dân nào khi họ tới Mỹ này rồi họ cũng trở thành một người gọi là làm việc đóng góp cho xã hội này. Và nếu chúng tôi không lầm thì cái sự gọi là thâm lũng về tài chính của những nhóm những cái người di dân đến nước Mỹ này tương đối là khá nhiều, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, mình là người Việt Nam, mình nói cái này nó cũng đập chạm đến cái di dân Việt Nam đấy, thưa cô ạ. Bởi vì cái chính sách của hội quá rộng lượng và quá dễ dãi, và cũng do cái lối làm việc tắc trách của những người, những cái văn phòng dịch vụ, bởi vì họ cũng chấm mút ở trong đó được. Cho nên á, có nhiều di dân hợp pháp, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, đã lạm dụng và khai báo gian lận và nhận những cái khoản trợ cấp mà họ không có tiêu chuẩn được hưởng. Và theo những cái tham khảo mới đây của Bộ Di trú và Biên phòng cho thấy là có một nhóm 6.500 di dân đã xin nhập cư và đã nhận hơn 10 triệu đô la tiền trợ cấp phúc lợi, dù họ không có tiêu chuẩn nhận cái phần 10 triệu đó, nhưng mà họ đã làm gia để họ nhận 10 triệu đó. Và hiện nay thì chính phủ đã công bố cái lệnh bắt buộc những người khai gian phải hoàn trả lại những khoản tiền này. Và có một người mà đã trả đến 70.000 đô la, tức là gian lận như vậy. Và cũng bởi vì sự gian lận đó cho nên có 7.300 người đã bị chính phủ cắt hết mọi cái khoản trợ cấp căn bản cho họ. Và tất cả những khoản trợ tiền mà nhóm này gian lận đều, thưa quý vị, nó từ đâu ra? Nó là từ tiền thuế của chúng ta, tức là những công nhân Hoa Kỳ. Thì bà Elizabeth Hampton, phụ tá Bộ Di trú đã than phiền có quá nhiều di dân đã dùng cái tiền trợ cấp này, thưa quý vị, đã gửi về cho thân nhân họ ở nước họ. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy người Việt Nam đang lãnh tiền trợ cấp ở đây, nhìn ăn, nhìn uống để gửi về cho thân nhân Việt Nam. Thì đó là một cái nghĩa cử rất là tốt, gửi về giúp đỡ gia đình. Nhưng mà quý vị nhớ rằng đã đem tiền, mồ hôi, nước mắt của người Mỹ đem về nuôi cho kẻ thù của chúng ta là Việt Cộng. Bởi vì cái tiền đó chắc chắn là Việt Cộng nó hưởng lợi. Thì gia đình cũng có hưởng, nhưng mà chắc chắn cái ngoại tệ đó là nó Việt Cộng nó hưởng, nó sẽ tốt.
Thưa ông, trong thời gian mà Tổng thống Donald Trump tranh cử cũng như là sau khi ông đã đắc cử Tổng thống, người ta nói rằng ông là một vị Tổng thống có chiều hướng không thân thiện với người di dân, và từ đó thì phía bên Canada, Thủ tướng của Canada lại tuyên bố rằng là Canada chào đón người di dân. Thì không biết là ngày hôm nay Canada còn có tư tưởng như vậy hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, có đấy cô ạ, vẫn còn đấy, nhưng mà hiện nay thì họ có những cái khuynh hướng mới rồi, tức là quý vị biết là hiện nay đó, ở tại Hoa Kỳ là có 300.000 người di dân từ các nước Trung Mỹ và Haiti, họ đến đây sau cái cơn tận nghĩa là một cái tai nạn, một cái thiên tai, và họ đã được Hoa Kỳ cho hưởng một cái quy chế tạm trú, tạm bảo bọc. Thì bây giờ ông Trump á, ông muốn xóa bỏ cái tình trạng này rồi. Và cuối tuần trước thì bà Elen Duke, quyền bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã thông báo là sẽ gia hạn cho 57.000 người Honduras đến tháng 7 năm 2018 là chấm dứt cái tình trạng giúp đỡ và bao che đó. Rồi cùng lúc bà hủy bỏ cái tình trạng che chở cho 2.500 người Nicaragua. Và cái những người này thì cũng sẽ bị hiệu lực của cái lệnh bỏ đó là bắt đầu từ tháng 1 2019. Thì đó là những người mà bị tai nạn của cái cơn bão Mitch năm 1999. Và hiện nay những người này đó, thưa quý vị, sau khi biết rằng là Hoa Kỳ không còn bảo bọc cho họ nữa, thì họ lại không chịu trở về nước cũ của họ, bởi vì ai ngu gì đã tới Hoa Kỳ mà còn trở về bên Nicaragua mà ở. Thành thử bây giờ họ nhìn qua Canada và nghĩ rằng nước Canada là có một cái chế độ dễ dàng hơn Mỹ. Cho nên từ nhiều tháng vừa qua họ đã vượt biên giới trốn qua Canada và đang tạo một gánh nặng cho nước này. Và chính phủ Canada thì bày tỏ cái sự lo ngại cái làn sóng ồ ạt này sẽ tràn qua biên giới Mỹ-Canada. Và cuối tháng 10 thì Canada họ đã dựng lên ở dọc cái biên giới thuộc cái tiểu bang giáp với tiểu bang New York và Vermont đó. Họ dọc đó họ dựng những cái tấm biển, họ báo cho biết là stop, dừng lại ở đây. Quý vị vượt biên giới tại đây hay bất cứ nơi nào ngoài các cái cửa mà xuất nhập, tức là các cái cổng chính mà xuất nhập hợp pháp đó, thì quý vị sẽ bị bắt và giam giữ. Còn một số biển khác thì có ghi rõ, rất là rõ, không phải ai cũng có đủ tình trạng hợp lệ để xin tị nạn và làm việc ở tại Canada một cách tự do đâu. Thì họ đã cảnh báo như vậy. Bên cạnh cái việc đó thì chính phủ Canada còn gửi những nhân viên đến các thành phố tiểu bang của Mỹ, nơi có những cái thành phần di dân nói trên, như là tại thành phố Miami, tiểu bang Miami, thành phố Miami và thành phố Los Angeles, để tổ chức những cái buổi nói chuyện với những cái cộng đồng di dân, các cái sắc dân, để cho thấy rằng là họ không được welcome ở tại Canada. Và những cái người này có cả những cái nhà dân biểu của ở bên Canada nữa, và cả 12 cái tòa lãnh sự Canada tại Mỹ cũng được huy động vào cái việc tuyên truyền và giáo dục trên. Thì từ đầu năm đến nay, thưa quý vị, đã có 35.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Canada rồi. Năm trước có 24.000, năm nay 35.000. Và dù chính phủ Canada tìm đủ mọi cách làm cái làm gì, nhưng mà hiện nay mỗi ngày vẫn có hàng mấy chục người tràn vào. và trong số quý vị biết cái tình trạng 13.000 đã nộp đơn thì chỉ có 300 đơn được cứu xét thôi, quý vị. 300 đơn trong số 13.000 người nộp đơn được cứu xét, và trong 300 đơn được cứu xét đó thì chỉ có một nửa trường hợp là được chấp thuận cho định cư Canada, còn 150 người khác là không có được chấp thuận. Nhưng mà những cái người đó tuy không được chấp thuận nhưng mà vẫn cho tạm ở lại tạm trú và làm việc và được hưởng một cái sự chăm sóc y tế. Nhưng mà như cô có hỏi tôi là cái dư luận quần chúng thì như thế nào, thưa quý vị, cái nước Canada nó rộng lắm, nó đến 10 triệu cây số vuông nhưng mà nó chỉ có 35 triệu dân thôi, thì quý vị biết như này là coi như là 3.5 người trong một cây số vuông, và trong đó trong cái số 35 triệu dân đó thì hết 22.3% là di dân mới rồi, tức là cái dân mà gốc Canada kỳ cựu là chỉ có 77% mà thôi. Thì từ năm 1990 đến năm 2008, dân số Canada tăng thêm 5.6 triệu người, tức là từ hơn 20% dân số có sẵn. Và từ 2011 đến giữa 2016 thì dân số lại tăng 1.7 triệu người nữa, mà 2/3 cái số 1.7 triệu này là di dân. Và với cái đà di dân này thì các ước tính là đến năm 2036 đó, tức là được khoảng 10 mấy năm nữa, thì tỷ lệ cái số mà thiểu số di dân á, so với dân Canada là nó sẽ là 1/3 của dân số Canada. Tại vì sao? Bởi vì Canada nó quá cởi mở về cái chính sách di dân, và cũng do là cái vấn đề kinh tế đất thủy lộc, cho nên họ cần cái kinh tế, họ cần người đến để làm việc, và họ cũng rất là nhân đạo trong vấn đề đoàn tụ gia đình. Bởi vậy cho nên mỗi năm là có khoảng trên dưới 300.000 người đến định cư ở Canada. Và chính phủ đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô la cho các cái chương trình dành cho người tị nạn di dân, đó là tiêu biển huấn nghề, dạy sinh ngữ để cho họ được thích ứng vào cái đời sống mới một cách dễ dàng hơn. Và tại Canada họ cung cấp được các cái dịch vụ y tế và giáo dục công cộng có cái phẩm chất rất là tốt, cũng như là cái tiền học đại học nó thấp hơn so với Mỹ. Thì người Canada họ lại ủng hộ cái việc nhập cư này. 72% dân chúng Canada khi được hỏi thì cho rằng là chính sách nhập cư làm lợi cho kinh tế Canada. Tuy nhiên đến nay thì cũng có 54% cho rằng là quá nhiều người nhập cư khi vào Canada đã không chịu hội nhập, không chịu thừa nhận các cái giá trị xã hội của Canada. Thì khi tôi nói những cái người mà không chịu hội nhập thì quý vị cũng đoán được là những cái thành phần nào rồi, cũng giống như Mỹ thôi. Có những người vào đây mà cứ đòi phải giữ cái văn hóa của họ, phải giữ cái luật Sharia của họ, thì quý vị đó là cái thành phần đó. Thì ông Thủ tướng Trudeau vừa rồi cũng phải nói rằng cái làn sóng nhập cư ồ ạt đi Canada thì đã gây khó khăn cho hệ thống tiếp vận, tức là cung cấp đời sống cho họ đã khó khăn vô cùng. Và còn là cái mối nguy ảnh hưởng đến chính sách di dân rộng rãi, bởi vì người dân Canada mỗi ngày một nhìn thấy đây là một cái mối nguy trong tương lai. Và thưa quý vị, cũng xin nhắc lại là trong 3 năm tiếp thì Canada vẫn cho phép 1 triệu di dân được nhập cư, và trong cái 1 triệu đó là 58% là di dân kinh tế, còn số còn lại 42% thì có một nửa là dành cho đoàn tụ gia đình và một nửa là dành cho các thành phần di dân tị nạn. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, khi nghe ông Phúc trình bày về Canada thì chúng ta tưởng tượng là Canada có nhiều đất lắm và lại dân thì lại rất là ít. Nhưng mà thưa quý vị, xin quý vị hiểu rằng 90% đất của Canada đó là không có sống được. Rất là chẳng hạn như Alaska của Hoa Kỳ vậy, nó là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ nhưng mà cái dân số chỉ có vài triệu người, vì lý do tại sao là phần đông cái chỗ đó không có sinh sống được, vì nó nóng quá, vì nó lạnh quá, băng giá quanh năm, do đó người ta không sống được, nên cái số gọi là cái địa dư mà cái số đất mà người ta có thể sinh sống được Canada thì tính ra nó chỉ có 10% mà thôi. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về phía bên Washington DC trở lại, thưa ông. Có lẽ đối với người Việt Nam của chúng ta, khi nhắc tới cái tên của một thượng nghị sĩ thì không ai mà không biết đến ông ta, đó là ông John McCain. Trong cái thuở ban đầu thì phải nói phần đông chúng ta có nhiều thiện cảm với ông ta vì ông ta đã cầm súng chiến đấu tại Việt Nam. Nhưng mà càng về sau này thì hình như cái sự gọi là quý mến của chúng ta đối với ông càng ngày càng mất đi vì lý do này, lý do khác, thì xin ông vui lòng cho thính giả được biết những lý do nào đã đưa đến cái sự gọi là không gần gũi của cộng đồng người Việt chúng ta đối với ông Senator John McCain, thưa ông.
Vâng, thưa cô, tôi vẫn là người biết ơn ông John McCain. Bởi vì tôi đến Hoa Kỳ này trong cái chương trình mà do ông John McCain vận động, cho nên tôi rất biết ơn ông. Nhưng mà biết ơn thì biết ơn, nhưng mà về mặt chính trị thì có những điều cần nói thì cũng phải nói. Bởi vì ông John McCain là một người đã bị, là ông đã từng là sĩ quan, sĩ công của Hoa Kỳ. Không biết là cái cấp khi mà ông bị bắn rơi là trung tá hay thiếu tá, tôi không nhớ lắm. Thì ông ta đã bị năm 1967, cái máy bay ông đã bị bắn xuống, bắn rớt ở trên cái vùng trời Hà Nội, rồi ông nhảy xuống Hồ Tây và bị dân quân của Cộng sản bắt việc rồi đánh đập ông, gây thương tích gãy tay gãy chân và bất tỉnh. Rồi ông bị giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò, nơi mà người ký đặt tên là Hà Nội Hilton, cho đến ngày 14 tháng 3 1973 thì mới được trao trả về Mỹ. Thì tổng cộng ông bị tù 5 năm 6 tháng. Tức là một người lính, tôi thông cảm với người lính McCain, là một người tù, tôi cũng thông cảm với người tù McCain. Nhưng mà trong chính giới Hoa Kỳ thì người ta phê bình ông McCain có nhiều cái lập trường mâu thuẫn về nhiều vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì khi thì thế này, khi thì thế nọ, tùy theo chiều gió. Và không phải vì ông phê bình ông Trump mà tôi không ưa McCain, không phải điều đó. Nhưng mà tôi theo ông McCain là khi thời gian làm đường di, ông đã đi Việt Nam nhiều chuyến. Và ông cổ vũ cho sự hàn gắn với cương chiến tranh, ông cổ vũ cho sự tái lập bang giao với người Cộng. Và tôi nhớ là cái lần ông đến Việt Nam, có một lần đến Việt Nam thì ông đã tìm gặp cái tên người Cộng mà ngày xưa đó, bắt sống ông ở tại Hồ Tây. Rồi ông đã tìm ra được cái tên đó để ông tới, ông ôm hôn nó và để nói những câu tâm sự. Thì tôi nghĩ đó là cái điều mà có lẽ tôi không làm được. Cho tôi không dám phê bán, không dám phê bình ông làm được đúng sai, nhưng mà đối với tôi không làm được cái chuyện đó với kẻ thù của tôi. Và thưa quý vị, thì ông đã coi như ông đã có một công rất là lớn trong cái việc mà giúp đỡ cho Việt Cộng được tái thiết, để phát triển. Nhưng mà thưa quý vị, gần đây thì Việt Cộng nó đã chơi khăm ông đó, nó đã chơi xỏ ông đó. Có một lần thì nó qua đây có một đại diện Việt Cộng, tôi không nhớ là cái cấp nào, đã trao tặng ông một tấm tranh vẽ cái cảnh mà ông bị bắt làm tù binh. Rồi mới nhất, thưa quý vị, là cái tên tướng Nguyễn Chí Vịnh, là tướng công an của Việt Cộng, đã đến nhà thăm ông và tặng ông một cái món quà rất là bất ngờ. Đó là một tập những cái lá thư đã bạc màu, phai màu, hoen chữ mà ông McCain đã viết trong nhà tù Hòa Lò gửi về cho vợ con của ông. Thì những cái lá thư đó, thay vì nó đi được trên máy bay, nó qua Mỹ để mà đến gia đình ông thì không. Nó đã rớt vào, nó đã kiểm duyệt và nó đã giữ lại ở tại Việt Nam, nó giữ lại trong Hỏa Lò. Và bây giờ là 40 mấy năm sau chiến tranh, mà trong khi bao nhiêu lần ông về Việt Nam để mà hàn gắn chiến tranh Việt Nam thì nó không cao. Và đến giờ phút này khi mà ông ngồi xe lăn gần đất xa trời rồi, nó mới đem những cái bức thư đó để nó tặng ông vào cái giai đoạn mà ông ở cái điều trị bệnh ung thư. Thì khi mà tôi không rõ là khi mà hai tay ông mà run rẩy mà mở gói quà và hình... Và nhìn thấy cái bao nhiêu kỷ niệm tâm tình của mình, của một người tù vô vọng gửi về cho gia đình mà bị bọn cộng sản khốn nạn, nó ếm đi hơn nửa thế kỷ nay, thì tôi không biết là ông suy nghĩ như thế nào. Mà cái điều mà nhà cầm quyền cộng sản gọi là ưu ái đó, chứ mà Ken khi mà trao trả những cái lá thư đó, thì tôi coi đó là một hành vi rất là mất tính người, bởi vì nó dẫn đạp lên cái tình cảm của con người, của một tù nhân. Và nó bộc lộ cho thế giới văn minh thấy cái chân tướng của cái bọn vô lương, mà chắc chúng nó cũng đã từng làm như thế đối với chúng tôi, hoặc là những tù binh Hoa Kỳ khác thiếu may mắn trời đạo chúng nó. Bởi vì chúng tôi còn nhớ cái thời gian chúng tôi ở tù, trong các cái đại tù, thì chúng nó đã vận động chúng tôi là phải gửi thư về cho gia đình làm đơn để bảo lãnh, để được về sớm đi tình nguyện đi cái tên mất. Quý vị biết ra cái thời đó đi lại rất là khó khăn, và khi một cái con dấu đóng là phải đi từ khóm lên phường, lên tỉnh, lên quận, lên tỉnh, nghĩa là phải đi bỏ công ăn việc làm. Thưa quý vị, thời đó thì thật tuyệt thật, nhưng mà cũng phải chạy buôn chui, nhưng mà phải bỏ bao nhiêu cái thì giờ để đi kiếm được cái tờ đơn chứng thực để mà đem nộp. Thưa quý vị, những cái đơn nộp đó nó không đi lên cao hơn nữa, mà nó đi vào, thưa quý vị, tôi nói thẳng là rất là bạc bẽo, nó đi vào các cái hố phân, tức là chúng nó lấy những cái đơn, những cái tình cảm mà gia đình mình gửi gắm, những cái hy vọng gửi gắm vào trong những lá đơn đó, và những lá đơn đó đã dùng để thay giấy vệ sinh ở đại linh ở trong các cái trại tù. Thì quý vị thấy đó là những cái hành vi mà phải nói là không phải là hành vi của con người nhất. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ là không biết là khi mà nhận những cái lá thư trên á, thì ông McCain ông có trong lòng ông có ân hận rằng là ông đã bỏ bao nhiêu công sức để thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ cho bọn cộng sản Việt Nam. À, ấy thế mà mới đây á, ông McCain lại lên tiếng khi mà ông Trump đến Việt Nam, ông McCain lại lên tiếng chê ông Trump là đã khắc không nhắc đến vấn đề nhân quyền. Thì tôi thấy rõ ràng ông cũng có nhiều cái mâu thuẫn với cô.
Khi nghe ông trình bày như vậy, tự nhiên Miley cảm thấy may cho cái thằng Việt Cộng đó, nó không có trao lại lá thơ cho ông Đỗ Văn Phúc. Chắc có lẽ nó mà đưa cho ông Đỗ Văn Phúc thì chắc nó phải ôm mặt máu chạy ra quá thưa ông. Vâng thưa ông, kế đến thì khi ông vừa mới nhắc đến Tổng thống Donald Trump, thì Miley cũng xin được hỏi ông rằng khi Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam có được Tổng thống nêu ra hay không thưa ông?
Vâng thưa ông, trong cái thời gian mà ông đi đó, trước cái ngày ông đến Việt Nam, tức là vào khoảng ngày 7 tháng 11 thì tôi có xem được một cái lá thư của 20 vị dân biểu Hoa Kỳ gửi đến Tổng thống Trump. Cái lá thư dài 3 trang, trong đó yêu cầu ông Trump khi đến gặp gỡ các lãnh tụ cộng sản Việt Nam thì hãy đặt các vấn đề nào là tự do truyền thông Internet, tự do tôn giáo, giải quyết nạn buôn người, nhấn mạnh đến các cải cách pháp luật để thực thi quyền công dân, quyền tự do. Tù nhân lương tâm này nọ. Nhưng mà thưa quý vị, tôi không biết là bên trong cái cuộc nói chuyện riêng thì có bàn đến hay không. Nhưng mà trên các thông cáo báo chí và các lời tuyên bố chính thức thì tôi không thấy ông Trump nhắc đến những cái điều khoản này đối với ông chủ tịch nước của Việt Cộng. Thì thưa quý vị, có nhiều người phê bình, trong đó cả người Việt Nam nữa, cũng như ông McCain cũng phê bình Tổng thống Trump đã không đặt vấn đề nhân quyền. Nhưng mà tôi cũng có một suy nghĩ rằng là khi ông đến Việt Nam là không phải để chính thức thăm viếng Việt Nam, mà ông đến để dự hội nghị APEC, mà ông đến coi như cái nước Việt Nam là nước chủ nhà đứng ra tổ chức APEC, và ông là cái người khách đến để mà nhờ cái vị trí, nhờ cái chỗ đó để mà tham dự cái hội nghị, chứ không phải là đến để thăm viếng chính thức, hẳn có thể nói ra thì không tiện. Và cái thứ nhì nữa là người ông tiếp xúc thường xuyên là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì thưa quý vị biết chủ tịch nước của một nước cộng sản nó không có quyền gì cả, mà tất cả quyền hành nó nằm trong tay tổng bí thư của đảng, chứ còn chủ tịch nước chỉ là một cái chức vụ làm gì có tính cách nghi lễ mà thôi. Bởi vậy cho nên ông Trump mà có nhắc ông Trần Đại Quang thì cũng vô ích mà thôi. Thì cũng như là tôi có nói ở trên là ông khi ông đến dự hội nghị APEC thì mục tiêu của ông là nhắm vào các mục tiêu về giao thương, về kinh tế và phát triển, mà ông sẽ giành lại cái thế thượng phong. Ít nhất là sẽ dành lại cái sự công bình và tôn trọng lẫn nhau, cũng như là tương lợi của các cái bên mà có cái giao thương đó. Thì trong cái bối cảnh nền an ninh khu vực bị đe dọa hung hăng hiếu chiến của Bắc Hàn, ông Trump phải thuyết phục các nước để tìm biện pháp đối phó. Nhưng mà tuy rằng ông không có nói đến nhân quyền Việt Nam, nhưng mà trong bài diễn văn 30 phút thì tôi thấy một cái bài diễn văn rất là ông kêu gọi cái tinh thần ái quốc của người Việt Nam. Qua cái việc dẫn chứng cái sự chiến đấu giữa Hai Bà Trưng, và coi như đó là cái lời khuyến cáo của ông đối với người Việt Nam là phải bảo vệ độc lập chủ quyền trước khi nói đến vấn đề phát triển đất nước. Thì tôi thấy cái đó nó cũng giá trị không thua gì cái giá trị về nhân quyền đó thưa cô.
Vâng, Bailey xin được thành thật cảm ơn ông với những tài liệu ông đã soạn thảo để đưa ra trong chương trình thời sự hàng tuần của tối hôm nay. Bailey xin được thành thật cảm ơn ông. Tới đây thì chúng ta phải chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Và Bailey xin được hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, cảm ơn cô, cảm ơn quý vị khán giả. Xin chúc quý vị trong ngày Thanksgiving sắp tới được đoàn tụ và hạnh phúc.